Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 31 Trở về quê hương, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Mừng vui cùng ca tụng Chúa, Đấng uy nghiêm trên ngôi trời. Mừng vui dâng tiếng cảm ơn và tán dương lên cho Ngài. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Ngài cai trị trên hoàng vũ với bao yêu thương chân thật. Ngài ban ơn tẩy thành con và biến đôi con cho Ngài. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Triều vua trời lương bền vững, khắp nơi nơi trong tay Ngài. Quyền uy trên cõi âm ti và trốn hiên vinh trên trời. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Mừng vui, mừng vui, mừng vui. Mừng vui cày trong Ngài mãi, Chúa Giê-xu mau lại hồi. Ngài đem con đến thiêng cung và sống muôn thu bên Ngài. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu.
Con nguyện ghi ơn Nếu quý vị có lòng kính sợ Chúa và quý vị tin rằng Ngài ở cùng quý vị, thì cuối cùng của mọi chuyện sẽ tốt đẹp và còn tốt hơn cả tốt đẹp nữa. Quý vị sẽ tìm thấy sự sống dư dật mà Ngài dành cho quý vị. Sau đó, quý vị sẽ không sợ hãi mỗi khi quý vị đi làm, khi gặp khách hàng, hay khi quý vị giao tiếp với một thành viên trong gia đình hoặc nhận lại điểm bài kiểm tra nào đó. Quý vị sẽ không còn sợ hãi bởi vì quý vị đang hướng về Chúa. Tôi không có thời gian để sợ tất cả những thứ còn lại. Tôi không có thời gian để lo sợ cổ phiếu thị trường đang tăng giảm ra sao, hay công việc làm ăn của tôi đang bị ảnh hưởng như thế nào, bởi vì sự kính sợ tột cùng của tôi được giấu ở trong Đấng yêu thương tôi. Tôi có thể kính sợ Chúa, bởi vì Ngài yêu tôi rất nhiều, và nhờ kính sợ cho nên tôi có thể tiếp tục bước đi với Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, kính sợ Chúa là bắt đầu một mối liên hệ với chính Ngài. Sự kính sợ Chúa đã đưa dắt dân sự vượt qua những nỗi sợ hãi khác, duy trì một khởi đầu mới và hướng đến chỗ tái thiết đền thờ của Ngài. Xin cho phép tôi hỏi quý vị rằng, lĩnh vực nào đang làm cho quý vị sợ sệt? Có một ai đó hay một điều gì đó đã khiến cho quý vị bỏ bê, không vâng theo tiếng gọi của Chúa trên đời sống của mình? Hoặc có thể quý vị đã có một khởi đầu mới rồi, và có lẽ nó đã được bắt đầu. Nhưng rồi quý vị cũng rơi vào tình trạng giống như ở trong câu chuyện. Quý vị bắt đầu rất tốt đẹp, nhưng rồi bị gián đoạn. Nó gián đoạn là bởi vì quý vị cho phép bản thân mình sợ hãi một điều gì đó hay một ai đó, hơn là kính sợ Chúa và thực hiện những gì Ngài bảo quý vị làm, dựa trên sự bày tỏ Ngài là ai. Có thể vài người trong quý vị đang muốn gây dựng đức tin của mình, nhưng quý vị lại bắt đầu phân vân, nghĩ rằng, tôi thật sự quan tâm đến điều này, nhưng trong tôi cứ như gã khờ nếu tôi xem điều này là nghiêm túc, chẳng hạn như người phối ngẫu sẽ nghĩ gì về tôi, hoặc là nó ảnh hưởng như thế nào đến việc hẹn hò của tôi, chuyện tình cảm của tôi sẽ tốt hơn hay tệ hơn nếu tôi tập trung vào việc gây dựng đức tin của mình. Liệu tôi có thể trở nên một cơ đốc nhân với lòng tin quyết hoàn toàn không? Chúng là những nỗi sợ có thể quý vị gặp phải. Tôi xin khẳng định với quý vị rằng khi theo Chúa Giê-xu, quý vị phải dùng lý trí nữa, bởi vì Ngài tạo nên bộ não của quý vị. Quý vị cần lý trí để theo Ngài cách đúng đắn. Có thể quý vị là những người tin theo Chúa, và vấn đề của quý vị là lòng rộng rãi dâng hiến. Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh rằng, đây là vấn đề mà tôi đang nói với những người đã xưng nhận rằng mình đi theo Chúa cứu thế Giê-xu. Việc dâng hiến hay giúp đỡ người nghèo của quý vị không thể hiện lòng tin cậy Chúa trong vấn đề tài chính của quý vị. Chẳng hạn như quý vị trích ra một phần tiền nho nhỏ nào đó, quý vị xuất ra 10 hay 15 ngàn để có thể mua một ổ bánh mì cho ông lão nghèo khó đang ngồi trên đường, quý vị xuất ra một ít để cảm thấy an lòng về những việc lành mình đã làm. Nhưng thực chất đó không phải là sự ban cho mang tính hy sinh và dẫn quý vị đến chỗ tin cậy Đức Chúa Trời, rằng Chúa sẽ chu cấp tất cả mọi nhu cầu cần của quý vị khi quý vị tìm kiếm nước Chúa trước tiên. Quý vị không ban cho với lòng tin vào những gì Chúa Giê-xu đã nói rằng, hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đâu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn và nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Nếu quý vị tin thì đó thật sự là một kế hoạch đầu tư to lớn nhất mọi thời đại trên thế giới này. Như vậy, Chúa đang kêu gọi quý vị có lòng rộng rãi vì mục đích của Ngài, giúp đỡ những người có cần. Nhưng quý vị lại sợ hãi, quý vị sợ sệt, bởi vì quý vị nghĩ đến tương lai, lên kế hoạch nghỉ hưu cho mình, quý vị nghĩ mình cần ít nhất 5 tỷ trong tài khoản khi mình được 35 tuổi hay gì đó, mà trong tay hiện tại quý vị lại có chưa đến 50 triệu. Quý vị bắt đầu tính, ồ mình còn thiếu đến 4 tỷ, 900, vân vân. Nên quý vị cứ nắm chặt tiền của mình, thay vì tin cậy Đức Chúa Trời, rằng Ngài ở cùng với mình, Ngài chăm sóc đời mình, quý vị là những cơ đốc nhân. Nhưng có thể quý vị sợ phải chia sẻ đức tin của mình với những người khác. Quý vị biết Chúa muốn quý vị chia sẻ phúc âm về Chúa Giê-xu cho người khác. Nhưng quý vị lại sợ hãi. Tại sao? Vì quý vị sợ hãi phản ứng của họ hơn là quý vị sợ Chúa. Quý vị sợ cách họ phản ứng. Nếu quý vị nói về phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu, hơn là quý vị sợ phản ứng của Chúa nếu quý vị im lặng. Quý vị sợ những người chẳng thể làm gì được quý vị cả. Họ chỉ có thể không mời quý vị đi ăn tiệc ở nhà họ thôi. Nhưng biết đâu được. Nếu quý vị trình bày phúc âm, thì lại có người sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giê-xu, hoặc cũng có thể có người nói rằng, tôi cũng muốn giới thiệu phúc âm cho anh bạn của tôi nữa, đừng sợ hãi, hãy để sự kính sợ Chúa đánh đổ tất cả những nỗi lo sợ khác. Dân sự có thể phá tan được vòng lẩn quẩn thờ lại hình tượng bằng cách nào? Bằng cách suy nghĩ thận trọng vào kết quả xưa kia của dân sự và những gì Chúa phán với họ. Kính sợ Chúa là một cách sợ tốt lành, và nó đánh tan vòng lẩn quẩn thờ lại hình tượng. Tiếp theo, chúng ta đọc thấy, các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trước đó Chúa nói rằng, các ngươi khá xem xét đường lối mình, hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy. Điều này dẫn tôi đến với ý dạy dỗ thứ ba, đó là, khởi đầu mới duy trì sự mạnh mẽ sẽ dẫn đến sự thay đổi đời sống, chỉ khi chúng ta bắt đầu chịu mang gỗ về. Tôi xin được giải thích, một trong những điều gây cản trở cho những khởi đầu mới trong đời sống chúng ta, bắt đầu từ việc hành xử thuộc linh hơn cả Chúa. Chẳng hạn, quý vị cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con muốn xây dựng đời sống cầu nguyện của con với Ngài, con muốn tăng trưởng trong sự mật thiết sâu sắc hơn với Chúa. Đó là một lời cầu nguyện tốt. Nhưng khi Chúa bảo quý vị hãy đặt đồng hồ báo thức sớm hơn 10 phút để có thêm thời gian, thì quý vị lại nói với Chúa rằng, Chúa ơi, có cách nào khác để làm cho đời sống cầu nguyện của con mạnh mẽ hơn không? Nếu như quý vị chịu bằng lòng đặt đồng hồ báo thức sớm hơn, thì đó chính là lúc quý vị bằng lòng mang gỗ về. Quý vị biến những ước mơ trở nên những hành động thực tiễn. Khi đó, quý vị đang đưa khởi đầu mới vào trong thực tế đời sống của mình. Quý vị cầu nguyện với Chúa rằng, con muốn xây dựng những mối liên hệ của anh mình. Một lời cầu nguyện tốt. Nhưng quý vị phải chịu mang gỗ về, phải có những hành động thực tiễn. Trong tuần vừa rồi, có một người đàn ông đã đến để gặp tôi trong văn phòng của mình. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng việc ông ngồi xuống tại một trong những cái ghế trong phòng làm việc của tôi. Ông nói rằng, mình muốn xưng tội, thật ra thì đó là một chuyện rất bình thường. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người đến văn phòng của mình và họ nói rằng họ muốn xưng tội. Chuyện như thế đã xảy ra trong hơn 2 thập kỷ qua. Tôi đã nghe rất nhiều lời xưng tội, bất cứ tội lỗi nào mà quý vị có thể nghĩ đến, thì tôi đều đã nghe qua. Có người đã đến xưng tội với tôi về việc giết người, về tội ăn cướp, về vấn đề ngoại tình của họ, vâng vâng. Tất cả những tội lỗi nào mà quý vị có thể nghĩ đến, thì tôi đã từng nghe qua rồi. Và chính tôi đã tưởng rằng mình đã nghe được tất cả mọi kiểu lời thú tội trên thế giới. Tuy nhiên, người đàn ông này đã thú nhận một tội lỗi mà tôi chưa từng nghe có ai đến nói với tôi trong vòng 20 năm chức vụ của mình. Nó làm tôi kinh ngạc. Tôi ước gì quý vị đã ngồi đó và cùng lắng nghe lời thú tội này. Đó là một lời thú tội rất đáng để nghe. Ông ta nói thế này, Kinh Thánh dạy tôi phải cầu nguyện cho anh và những người lãnh đạo có thẩm quyền khác. Kinh Thánh cũng dạy tôi phải khích lệ anh. Nhưng tôi muốn thú nhận rằng tôi không có cầu nguyện cho anh cũng như không khích lệ anh gì cả. Đó là người đàn ông có trình độ học vấn cao, bản thân ông đã tốt nghiệp đại học. Nhưng khi ngồi thú nhận trước mặt tôi, ông đã nói trong 2 dòng nước mắt, lúc ấy tôi cảm nhận rằng mình cần phải phản ứng thế nào đó. Mình phải nói một câu nào đó, nhưng không biết phải nói gì với ông ta đây, làm sao để ông ta đừng có cảm thấy bị lụy như thế. Tôi cố gắng xoa dịu ông ta và nói rằng, nhưng mà ông cũng đâu có làm tôi nản chí tí nào đâu. Ông trả lời, tôi biết, nhưng Kinh Thánh nói rằng tôi phải khích lệ anh, nhưng tôi chưa làm điều đó. Rồi ông nói rằng, anh có sẵn lòng tha thứ cho tôi không, và có cách nào để tôi sửa sai không? Tôi chỉ biết nói rằng, ông có thể cầu nguyện cho tôi, đó là cách khích lệ tôi. Nhưng thật lòng thì tôi rất kinh ngạc, và lúc ấy tôi đang chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay, và tôi nhận ra rằng, ông ấy chính là người đang vác gỗ. Người đàn ông ấy đã nhận lấy sự cáo trách từ Kinh Thánh. Ông ăn năn và thể hiện điều đó một cách thực tiễn trong việc gặp mặt tôi, đem sự thú tội vào trong thực tế, và chân thành cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con mong ước đáp ứng của con là một hành động thiết thực, để cho khởi đầu mới của con sẽ trở thành thực tế trong đời sống hàng ngày của con. Và tôi thật lòng mong ước Chúa sẽ hành động cách quyền năng đầy dẫy trên người đàn ông này. Tôi biết Chúa đã dùng ông trong nhiều cách rồi, nhưng tôi nghĩ Ngài sẽ còn dùng ông nhiều hơn nữa. Tấm lòng khao khát của ông đã hăng hái vác gỗ qua những buổi gặp mặt thực tiễn đó. Thật là tuyệt vời làm sao? Còn quý vị và tôi thì sao? Chúng ta thường cầu nguyện rằng, xin Chúa chữa lành hôn nhân của con. Nhưng liệu chúng ta chịu vác gỗ để làm những việc thiết thực, tìm mọi cách mỗi ngày để khích lệ người phối ngẫu của mình hay con cái chúng ta không? Chúng ta cũng có thể cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con muốn sống là một người ban cho. Nhưng liệu chúng ta có chịu vác thanh gỗ của mình, sống cách giảm bớt chi phí cho một vài lĩnh vực để có thể là một người rộng rãi trong việc trung tín dâng hiến và giúp đỡ người khác? Hay chúng ta suy nghĩ rằng, Chúa ơi, con mệt mỏi vì sống cuộc đời bị cô lập, sống trong cảm giác cô đơn này, nhưng chúng ta có chịu vác gỗ, tham dự vào những kỳ sinh hoạt buổi linh hay không, dành thời gian gặp gỡ người khác, hoặc là tham dự nhóm nhỏ học Kinh Thánh? Hay quý vị là những người đang tìm hiểu niềm tin và mong muốn được biết Chúa, nhưng quý vị lại nói mình không có thời gian để tham dự buổi tối thứ năm để học biết những điều căn bản, học biết Chúa là ai? Quý vị có đang vác gỗ để tiến về phía trước không? Quý vị cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con muốn sự nghiệp của con khác biệt, nhưng quý vị có để Chúa làm trọng tâm, vác thanh gỗ của mình và chịu khó học hỏi thêm không? Hay ai đó nghĩ rằng tôi là người đi lòng vòng trong hộ thánh mà chẳng có việc gì để làm? Vậy thì quý vị đã sẵn sàng làm người vác gỗ chưa? Chúng ta xây dựng hội thánh này, xây dựng một cộng đồng làm vui lòng Đức Chúa Trời, xây dựng một đền thờ để Chúa ngự giữa chúng ta ngay trong khu phố mà chúng ta đang sinh sống không? Hoặc quý vị cầu nguyện rằng, xin Chúa giúp con xây dựng đời sống của mình. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự, và có thể Chúa đảm bảo với quý vị rằng, Ta muốn con hãy vác gỗ lên để xây dựng trong lĩnh vực này. Quý vị cầu nguyện xin Chúa ban phước cho sức khỏe. Xin Chúa giảm huyết áp. Và Chúa nói rằng, được chứ. Vậy thì con đừng có ăn hamburger phô mai nữa. Hãy bắt đầu tập chạy bộ hay là đi bộ đi. Nhưng quý vị lại nói với Chúa rằng, Chúa ơi, có cách nào khác không? Như là có thuốc nào đó uống vào để con khỏi phải bắt tay hành động, khỏi phải đổ mồ hôi, khỏi phải vác gỗ từ trên núi xuống để xây đền thờ. Chúng ta cầu nguyện rằng, Chúa ơi xin ban cho chúng con mắt thanh khiết để có thể nhìn thấy một khởi đầu mới. Giúp chúng con lắng nghe lời Ngài để duy trì khởi đầu đó. Nhưng chúng ta vẫn phải sống với hiện thực. Chúng ta phải vác gỗ lên. Đó là bước tiến thực tiễn để khởi đầu mới của chúng ta trở thành một nếp sống. Đây là lúc mà quý vị cần tra xét lắng nghe tiếng phán của Chúa. Có lời cầu nguyện ở đây. Giây phút này giống như quý vị phải tự vác gỗ lên. Lời cầu nguyện như sau. Chúa ơi, bởi ân điển của Ngài, con cầu xin Chúa ban cho con một khởi đầu mới trong lĩnh vực nào đó. Tôi không biết đó là lĩnh vực gì. Nhưng cá nhân quý vị phải biết, hoặc quý vị không biết thì Chúa sẽ chỉ ra cho quý vị. Và đó có thể là lĩnh vực mà quý vị chưa bao giờ nghĩ đến. Lời cầu nguyện tiếp theo đó là, một điều con nhận biết, Chúa kêu gọi con hãy vác gỗ lên, nghĩa là những hành động thực tiễn, bất cứ hành động nào đó, có thể là xưng tội, có thể là viết những lời cầu nguyện nào đó, có thể là xem xét lại mặt tài chính, những khoản thu chi, hoặc thậm chí là cam kết tập thể dục. Tôi thì không biết quý vị cần gì, nhưng bản thân quý vị có thể biết, và xin Chúa giúp cho quý vị trong thì giờ này. Trước hết chúng ta sẽ cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu xin Ngài giúp chúng con. Không chỉ làm lại từ đầu, con cầu xin bởi năng quyền của Thánh Linh. Xin Ngài hãy chỉ ra một lĩnh vực nào đó mà chúng con cần phải làm lại từ đầu. Có thể thậm chí chúng con nghĩ đến hàng chục lĩnh vực, hoặc chúng con chẳng nghĩ ra gì. Chúng con cần sự giúp đỡ của Chúa. Xin chỉ ra cho chúng con một lĩnh vực, một mối liên hệ, một hành động cụ thể, một điều mà Chúa muốn ban cho chúng con có được khởi đầu mới. Chúa ơi, đây không phải là lời cầu xin để chúng con sẽ nỗ lực nhiều hơn trong đời sống mình, không phải là những cố gắng của chúng con. Nhưng hoàn toàn bởi năng lực từ Ngài và bởi Chúa nói rằng, ta ban khởi đầu mới cho con, và ta muốn con hãy tiến bước lên phía trước và vác gỗ, hãy mạnh mẽ và làm việc vì ta ở cùng con. Con hãy mạnh mẽ mà bước đi, hãy mạnh mẽ mà xưng tội, mạnh mẽ để khích lệ người khác, mạnh mẽ để ban cho, hãy mạnh mẽ để thay đổi, hãy mạnh mẽ để tin cậy, hãy mạnh mẽ hy vọng thêm lần nữa, hãy mạnh mẽ để từ bỏ những tuyệt vọng, hãy mạnh mẽ để nhấc điện thoại lên và hòa giải với ai đó, hãy mạnh mẽ mà quay lại trường học. Hãy mạnh mẽ và học những kỹ năng mới. Hãy mạnh mẽ. Hãy làm việc. Vì ta ở cùng con. Xin Ngài chỉ cho chúng con thấy. Chúa ơi, giờ đây khi Chúa chỉ ra cho quý vị thấy những lĩnh vực nào mà Ngài muốn ban cho quý vị một khởi đầu mới, quý vị hãy mạnh dạn ghi xuống tờ giấy ở trước mặt mình. Chúa ơi xin dạy chúng con biết mang gỗ tiến lên. Giúp cho chúng con có những hành động thực tiễn. Có thể là trò chuyện với ai đó. Một lời cam kết nào đó. Một hành động nào đó mà chúng con thực hiện ngay trong tuần lễ này mà không chần chừ. Bất cứ là hành động nào, xin hãy ghi xuống. Tờ giấy đó chính là lời cầu nguyện của riêng quý vị. Chúa ơi, Ngài nhìn thấy chúng con. Ngài nhìn thấy những điều chúng con viết. Ngài đã thấy những điều này. Chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con nhận biết rằng thời điểm thích hợp nhất để làm điều đúng đắn là ngay bây giờ. Và Ngài giúp chúng con mạnh mẽ với những hành động thực tiễn trong đời sống mới. Trước khi chúng ta kết thúc, tôi muốn quay lại một điều mà tôi đã nói qua trong phần đầu của bài học hôm nay. Đó là việc chúng ta sẽ không có khởi đầu mới nếu như không có điều này. Những người phu tù được tự do là nhờ vua Sisu, vua nước Ba Tư, đã đánh bại quân đội Babylon, và ông đã ra chiếu chỉ cho phép họ trở về xây dựng đền thờ. Vua Sisu là người mà Chúa đã đem vào bối cảnh này, vì dân sự của Ngài, để đem đến cho họ một khởi đầu mới. Tất cả điều này xảy ra là để làm thành những gì Chúa đã nói trước. Có một trong chín vị tiên tri mà Ngài đã sai phái, đó là tiên tri Esai. Chúa phán qua tiên tri Esai ở trong Esai đoạn 44 như sau, phán về Sisu rằng, nó là người chăn chiên của ta. Nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Chúa phán tiếp trong Ê-sai đoạn 45 rằng, Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-du, là người sức giàu của Ngài. Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công bình và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta và thả cái bị đầy của ta. Không cần giá chuộc cũng không cần phần thưởng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Quý vị có thấy những câu kinh thánh này đang nói về ai hay không? Quý vị có thấy Chúa đang làm điều gì không? Dân sự của Chúa phải sống cảnh lưu đày bởi vì tội lỗi của họ. Họ không có chút hy vọng nào để có thể quay trở về quê hương bằng chính năng lực của mình. Nhưng mà Chúa đã không để câu chuyện kết thúc như vậy. Chúa đã sai phái một người chăn, là người được Ngài sức dầu để thực hiện mục đích của Ngài. Ngài sẽ làm cho đường lối của người mà Ngài đã chọn được ngay thẳng. Người được sức dầu đó sẽ xây dựng lại thành phố và phóng thích phu tù mà không đòi ra chuộc. Tất cả những hình ảnh này là để chỉ về Chúa Giê-xu. Chúng ta chính là dân sự sống trong cảnh lưu đày về chính tội lỗi của mình. không có chút hy vọng nào được trở về quê hương bằng những năng lực của mình. Nhưng mà Chúa đã không để điều đó trở nên kết cục của chúng ta. Chúa đã ban đấng chăn hiền lành, tức là Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là đấng được sức dầu đã đến để giải phóng những phù tù. Ngài đã đến để đem những phù tù trở về nhà mà không hề đòi hỏi giá chuộc. Chúa Giê-xu thật sự chính là đấng đã vác cây gỗ để chúng ta có được một khởi đầu mới, vì chúng ta không thể nào trả nổi giá chuộc. Nếu như quý vị nhận biết điều đó, xin hãy cầu nguyện cùng tôi. Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho những ai chưa từng dâng đời sống mình cho Ngài. Xin Chúa mở lòng và mở trí của họ ngay bây giờ. Nếu quý vị nhận biết mình là kẻ phu tù và quý vị muốn được trở về quê nhà, muốn được trở về cùng Chúa, muốn tin cậy Ngài là đấng tốt lành, thì bây giờ quý vị hãy thực hiện điều đó. Bởi vì Ngài là đấng chăn hiền lành, cũng là đấng chịu sức dầu đến để giải cứu quý vị. Hầu cho cuộc đời của quý vị có được khởi đầu mới một lần nữa. Ngài đã làm điều đó khi vác lấy thanh gỗ của cây thập tự và thế chỗ cho quý vị. Ngài đã làm điều đó mà không hề đòi hỏi quý vị phải trả công cho Ngài, bởi vì quý vị và tôi là những kẻ nghèo nàn. Chẳng có gì để dâng cho Chúa. Chỉ có Ngài mới là đấng ban cho. Chính Ngài ban cho chúng ta hơi thở và sự sống lại. Nếu quý vị nhận thức điều đó, hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn trở lại cùng Ngài. Con muốn dâng đời con cho Ngài. Con muốn có khởi đầu mới với Ngài. Xin Ngài hãy nhận con như chính con người thật của con. Con không chỉ cầu xin Chúa cho con cơ hội thứ hai, nhưng con cầu xin Chúa hãy tái sanh cuộc đời của con. Xin Thánh Linh Chúa ngự trong con. Xin mang lấy tội lỗi của con đến chân thập tự, để con có thể sống với Chúa trọn đời sống của con.
Cho người theo Chúa gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho con gần Chúa, gần bên Chúa cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Từ trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho con được gần bên Chúa muôn đời.
Hãy
bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mọi ngày. Dù trong chung bóng đêm ngài luôn